Es decir, la foto. Hôm bữa trước có vị cô đặt câu hỏi. À, hỏi về các hiện tượng ánh sáng và trung ấm thân. Thì thực sự ra thì tất cả những hiện tượng ánh sáng thì nó thuộc truyền thống của Mật Tông Tây Tạng. À, truyền thống này có quyển sách gọi là Bạc Đồ Tô Đôn. À, nói về trung ấm thân, nói về cái lúc người chết và sự giải thoát bằng trung ấm thân. Thì cái đó quý vị nào muốn biết thì tìm quyển sách đó mà đọc. Tuy rằng muốn hiểu cho rõ thì chúng ta cũng phải có sự giải thích, có nhiều cái hiểu biết về đạo Phật, về giáo lý đạo Phật ngoài cái đó nữa. À, đây thì chúng tôi chỉ nói về vấn đề đại khái đại lược về vấn đề sự chết. À, theo như truyền thống của Việt Nam, truyền thống của Trung Hoa thì đều chấp nhận vấn đề trung ấm thân. Trung ấm thân là một cái giai đoạn ở giữa, cho nên dùng cái chữ trung. Khi mà nó có tất cả những cái hình tướng của một hữu tình, tức là một cái loài có tâm thức, có sự sống hiện khởi, mà chỉ cần một hình tướng thì nó đều thuộc về năm ấm. Năm ấm đó thực ra nó chỉ gồm có hai là sắc với tâm, nhưng mà từ tâm nó phân ra làm bốn, cho nên cộng với sắc nữa là năm. Khi mà cái tâm thức của mình nó kẹt vào trong, tức là nó bị hiện khởi lên một cái thân trung ấm, dù là một trong cái giấc mơ, dù là nơi sự chết, nó khởi lên mình thấy có một cái thân như vậy, thì tức là tâm của mình nó đã bị trói buộc vào trong trạng thái của luân hồi, của sinh tử. Thành ra chính vì vậy mà cái vấn đề hiện tại của chúng ta đây, với cái tấm thân của mình và cái tâm thức của mình, là gồm có phân làm bốn là cảm giác của thọ và hình tướng. Hình tướng của mình có thể nói là của ngoại giới hiện hiện trong tâm mình là tưởng. Tất cả mọi cái hoạt động, cái sinh hoạt từ quá khứ cho đến tương lai và kể cả hiện tại của tâm mình, đó là hành. Và cái chủ thể của cái tâm đó là thức. Thì như vậy á, là thọ tưởng hành thức cộng với sắc. Sắc thì gồm có nội sắc, ngoại sắc là năm căn của mình. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là nội sắc. Và đối tượng của năm căn là sắc, thanh, hương, vị, xúc là ngoại sắc. Thế mà cứ có như vậy, tức là không phải chỉ có một thân tướng, nếu mà nói cho đầy đủ là chúng ta thấy có cảnh xung quanh nữa. Như khi mình nằm mơ đó, mà giấc mơ nó hiện khởi một cái, thì tức thời nó có một con người của mình, trong đó có một thân, có mắt, tai, mũi, lưỡi, và đồng thời có cảnh giới xung quanh lập tức. Thì coi như là tâm thức nó bị kẹt ở trong giấc mơ rồi. Và cái giấc mơ đó, cái lực, cái hiệu lực của giấc mơ nó bao giờ nó giảm đi, hay là nó có một nhân duyên ở bên ngoài chi phối mạnh mẽ vào. Ví dụ mình đang nằm mơ một người nào đập thật mạnh người mình, đánh thức mình dậy, thì lúc bây giờ cái tâm thức nó có thể thoát đi được. Còn khi nó đã dính vào đó rồi thì nó phải bao giờ mà cái hiệu lực của cái tâm mơ đó nó hết thì mình mới tỉnh. Thế thì trường hợp chúng ta đang sống đây nó cũng là một trạng thái của năm ấm. Sở dĩ kêu ấm hay về sau này thì cái chữ dùng phổ thông hơn là ẩn. Thì cái chữ dùng hồi xưa nó là ấm. Thành ra mình nói chung ấm là mình nói theo cái chữ xưa, xưa nay dùng quen rồi. Nhưng nếu mà về sau này cái chữ mà gọi là tiêu chuẩn hơn là uẩn thì mình có thể nói là trung uẩn. À, đôi khi người ta còn dùng chữ hữu. À. Thì ấm nó có nghĩa là che đậy. Tức là khi cái tâm thức của mình mà nó dính vào trong đó một cái, nó hiện khởi lên, thành ra cảnh giới như vậy, là coi như mình không có thấy ra được cái bản thể của tâm thức nữa, bản thể của chính mình nữa. Và chữ uẩn nó có nghĩa là tích tụ, nó nghĩa là như một nhóm mà giống nhau, nó tập lại, nó tích lại một chỗ. Thì chữ uẩn nó là chỉ do sắc nó gồm nhiều loại rồi gom nó lại vào một cái một loại, một hạng, và gọi cái danh từ là sắc. Nên sắc nó gồm cả thanh, hương, vị, xúc, và ngay trong sắc nó có là xanh, vàng, đỏ, trắng, nó rất nhiều. Và trong âm thanh nó cũng vậy, nó cũng có âm thanh to nhỏ, âm thanh dễ nghe, âm thanh khó nghe, âm thanh của hữu tình, âm thanh của vô tình, nó rất nhiều loại. Nhiều loại mà nó tụ vào trong một cái loại với nhau, một cái hạng thứ, một cái phạm trù với nhau vậy đó, thì người ta kêu nó là uẩn. Cho nên khi nói cái chữ ngũ uẩn thì ý nó có nói là sắc, thọ, tưởng, hưởng, thức, mà mỗi một cái sắc đều nhiều sắc, mỗi cái thọ nó đều có nhiều thọ, mỗi tưởng vậy nó có nhiều tưởng. Thì cái chữ uẩn là một ý nói vậy. Còn cái chữ ấm thì là cái chữ dịch xưa, là nó nói lên cái, nó không dịch thẳng cái chữ uẩn, mà nó dịch ra cái tác dụng của uẩn nó là trói buộc. Tại vì khi cũng như mình bị rơi vào trong một khu rừng đó, thì khu rừng đó nó rất phức tạp, nó là biết bao nhiêu cây cối, trăm ngàn cây cối với bụi rậm này nó tích chứa lại một chỗ. Mình rơi vào đó rồi là mình mù mờ hết ở trong đó, lạc lối ở trong đó. Cái chỗ mà khu rừng mà nó có nghĩa là nhiều cây nhiều cối thì nó có nghĩa là uẩn, nhưng mà rơi vào nó một cái là mù mịt ở trong đó có nghĩa là ấm. Thành ra khi mà một cái thân này của chúng ta nó hiện hữu trong cuộc sống này thì tức là chúng ta bị mù mờ mù mịt ở trong cái đời sống này ấy, và nó không còn thấy rõ đâu là đường lối nữa. Thì đó là cái nghĩa của chữ uẩn hay chữ ấm. Thế thì đúng cái nghĩa mà người ta còn dùng chữ nữa là hữu. Thì trong lúc mình còn sinh đây, mình còn đang sống đây, thường người ta gọi là sinh hữu. Khi mình chết ở trong giai đoạn mình ngay lúc mình chết gọi là tử hữu, và sau khi chết rồi thì gọi là trung hữu hay là trung ấm, trung hữu. Thì cái chữ hữu đó là cái ý chỉ, nó là một cái hiện hữu, nhưng mặt khác thì nó có cái nghĩa là những cái mầm mống để tiếp tục tái sinh, tiếp tục có nữa. Hữu không đơn giản chỉ có rồi hết, mà hữu nó phức tạp lắm, nó có nghĩa là có rồi tiếp tục có. Thế nên trong 12 cái thập nhị nhân duyên, mà khi mà nói là sắc, thọ, lục nhập chẳng hạn vậy, rồi xúc, thọ, ái, thủ, hữu, từ hữu nó đến sinh vậy. Tức là khi đã có, cái có của con người nó không đơn giản là có để hết, mà nó có là để tiếp tục. Chúng ta có mặt ngày hôm nay là để ngày mai nó có tiếp. Chúng ta thành lập nên một cơ sở đó, nó hiện hữu là để ngày mai nó có tiếp, chứ không bao giờ mình nói là mình xây lên một ngôi chùa là xây lên rồi là nó tan biến mất. Tất cả những cái mình làm cho nó hiện khởi ra là mình muốn cho nó có kéo dài. Cho nên cái ý nghĩa có nó có nghĩa là tiếp tục có, và nó sẽ nằm, cái tiếp tục của nó nằm trong một cái liên hệ nhân duyên để nó có tiếp mãi nữa. Có cái này nó sinh ra cái khác. Thành ra chính vì vậy nên cái chữ hữu nó là một cái liên hệ dây dưa từ quá khứ đến hiện tại qua đến vị lai. Vì vậy tất cả cái trạng thái mà của trung ấm đó, là để tái sinh ra đó, thì người ta mới kêu là trung hữu nữa. Nó vừa nói là hiện hữu, mà hiện hữu để sinh khởi lên một cái đời sống mà hiện thực, tức là một cái sinh hữu khác nữa. Thành ra như vậy đó là cái ý nghĩa của các chữ ấm, uẩn và hữu. Thì cái hiện tại của chúng ta, cái năm năm uẩn hiện tại của chúng ta hay năm ấm này này, nó được kêu là sống, tức là sinh ra rồi, thành tựu và đang kéo dài. Nó sẽ đến một cái lúc nào thì nó lặn đi mất, đấy là nó kết thúc, mình kêu là sự chết. Nhưng mà cái bản chất của hữu nó có hai mặt, một mặt nó nối tiếp không ngừng, mặt khác là cái mặt nó hiện tượng của nó khởi lên theo mỗi giai đoạn nhân duyên. Đời sống hiện tại của chúng ta nó chỉ là một cái giai đoạn nhân duyên của cái hữu, nó hiện khởi lên thành một con người hay thành một loài vật, thành một loài trời, có một đời sống trong một thời gian, trong khoảng thời gian, và rồi cái hiện tượng đó nó sẽ lặn đi mất, nó kết thúc. Cái hữu đó nó tiếp tục, nó chuyển động, nó chuyển vận, và nó hiện khởi lên một hiện tượng mới thì gọi là tái sinh. Cái hữu này thì trong cái trạng thái mà mình đang sống đây thì nó được coi là sinh sống. Trong lúc mà nó lặn mất đi rồi thì nó vào rơi vào trạng thái tử. Trạng thái tử đó nó rất mau lẹ và nó biến sang một trạng thái sinh mới. Mà trước khi nó sang cái trạng thái sinh mới thì nó qua một trạng thái trung gian. Cái trạng thái trung gian nó gọi là trung hữu. Trạng thái trung gian nó để như là nó chuyển tiếp. Thí dụ mình lấy thí dụ cho nó rõ, thí dụ mình kiếp này là con người, tức là cái sinh hữu của mình hiện tại là con người, cái sinh hữu của mình trong kiếp sau nó là một con vật, thì nó phải có một cái thời gian để nó chuyển. Tại vì hiện giờ đó, cái ngũ uẩn của mình nó mang hình tướng của con người, cái sắc của nó thuộc về con người, thọ tưởng hành thức của nó thuộc về con người. Thế cho nên khi mà cái sắc thọ tưởng thức thuộc về con người đó nó chấm dứt, lúc bây giờ đó, nếu đời sau của mình, cái kết quả đời sau của mình là một cái sắc thọ tưởng thức thuộc một con vật, thì lúc giờ cái trạng thái trung gian để nó chuyển biến, nó chuyển biến sang cái tức là nó nhường lại cái hiện tại, cái đời sống con người nó nhường lại một cái đời sống con vật, nó nhường vị thế lại ở trong cái hữu đó, nó hiện khởi lên một cái hiện tượng con vật và một cái ngũ uẩn thuộc về con vật. Trong đạo Phật nói là thí dụ cái người đó mà phải sinh vào là con bò thì cái trung ấm thân của người đó nó sẽ mang hình tướng của con bò, chứ không phải người đó tiếp tục trung ấm, tiếp tục mang cái hình tướng của con người nữa. Bởi vì lúc bây giờ cái hữu nó chứa đựng nếu mà vị nào mà có gọi là đọc sách chút thì cái hữu này nó cũng như là một cái chữ khác để ám chỉ cho cái A Lại Gia Thức ấy. Nó chứa, nhưng mà nó nhấn mạnh về phương diện chủng tử nhiều hơn. Thì cái chủng tử mới nó hoạt động một cái cũng như mảnh đất của mình trồng cái cây, cái cây nó ra quả rồi nó rụng xuống, mà tức thời đến lúc đó là đến thí dụ tháng 6 và cái quả đó nó chấm dứt, thì lại một cái loại chủng tử khác, một cái loại hạt mầm khác mà mình đã gieo trong đó nó bắt đầu nó thành quả, cũng trong một mảnh đất đó thôi. Mảnh đất đó nó coi như là cái dòng hiện hữu liên tục của mình, và tất cả những cái mà hiện ra thành quả nó là những hiện tượng của những chủng tử nó được gieo ở trong cái mảnh đất đó. Thì cứ như vậy, nó cùng dựa trên cái đất đó, nó cùng lấy chất dưỡng từ cái đất đó, nhưng mà nó theo cái tính của nó mà nó thành trái này trái khác. Thì cũng vậy, các cái uẩn của mình nó cũng dựa trên chính cái hữu đó. chính cái tính chất của hữu, cái mảnh đất hữu đó, mà nó theo các cái nghiệp thiện nghiệp ác mà nó lấy ra các năm uẩn, hoặc thuộc loài người, hoặc thuộc loài vật, hoặc thuộc cõi trời. Chính vậy mà chính cái hữu đó, chính cái tính chất của hữu, cái mảnh đất hữu đó, mà nó theo các cái nghiệp thiện nghiệp ác mà nó lấy ra các năm uẩn, hoặc thuộc loài người, hoặc thuộc loài vật, hoặc thuộc cõi trời. Chính vậy mà nó phải có một cái chuyển tiếp sang một cái uẩn khác. Thì khi chuyển tiếp như vậy thì cái giai đoạn chuyển tiếp nó được kêu là trung ấm. Nhưng mà cũng có nhiều học phái ở trong đạo Phật, hầu như các giáo lý của bên Nam Tông không có chấp nhận trung ấm thân. Tức là cái giáo lý của họ là nó không có giai đoạn chuyển tiếp, mà khi mình tử rồi là cái sinh nó nối tiếp liền, nó liên tục chặt chẽ, nó không có giai đoạn trung gian. Nhưng mà đó là những cái cách nhìn khác và những cái giải thích khác. Mà nếu bây giờ cho chấp nhận cái giáo lý đó thì các cái giáo lý mà chấp nhận trung ấm thân là gồm một số các giáo phái của Tiểu Thừa và Đại Thừa Phật giáo đều chấp nhận trung ấm thân. Thì cái giai đoạn trung ấm thân này nó rất mau lẹ và nó chính là cái sát na biến chuyển từ nơi này sang nơi khác. Và nếu mà nhìn ngược lại thì cái giáo lý mà không chấp nhận trung ấm thân thì có nghĩa là họ cho là cái trạng thái trung ấm đó là sinh rồi. Trạng thái trung ấm nó coi như sinh rồi. Tức là khi cái một cái con người chết đi một cái tử hữu nó vừa xuất hiện cái là nó chuyển sang cái giai đoạn sinh. Tức là họ thấy ngay họ là một cái thân con bò. Thì thí dụ như Đại Thừa cho rằng đó mới là trung gian, nhưng mà đối với bên Nam Tông thì đó là sinh rồi, thành ra không cần phải nói là trung ấm nữa. Thành ra thực sự nếu mà chúng ta nhìn như vậy thì nó không có một sự mâu thuẫn, mà chỉ có vấn đề gọi là nhận rằng là hễ cứ có hiện hữu, có uẩn xuất hiện thì đó là sinh, hoặc còn phải chờ đến một cái hiện hữu ra trong một cái thế giới hiện thực thì mới kêu là sinh. Đối với Đại Thừa là cái trung ấm nó chưa phải là sinh, mà phải bao giờ nó nhập thai cái hãng thì mới kêu là sinh. Thành ra đó là cái gọi là cái quan điểm mà nhận định về cái nghĩa sinh là nó như thế nào thôi, mà có thể thành ra là bên thì chấp nhận trung ấm, bên không chấp nhận trung ấm. Thì như vậy trong cái giai đoạn trung ấm này thì ở trong Tiểu Thừa cũng nói một cách đơn giản như vậy. Tức là khi mà mình sẽ sinh về cõi trời thì thân sẽ sáng và cái đầu mình sẽ hướng lên trên. Luôn luôn nó hướng và nó bị hút lên trên. Còn đến sinh xuống thì bao giờ là cái đầu nó cũng chốc xuống và đồng thời nó sẽ mang cái thân của cái loài mà nó sinh vào. Thì đại khái chỉ đến khi mà Mật Tông nói về sự chết nó mới trở nên có nhiều chi tiết phức tạp, trong đó nó có những cái hiện tượng về ánh sáng. Thì hiện tượng ánh sáng đó thực sự ra nó cũng là một nguyên tắc, chứ nó không hẳn rằng là ai chết cũng thấy như vậy. Nó chỉ là một nguyên tắc chung, và có thể nói là trên thực tế cái nghiệp lực của chúng sinh nó phức tạp vô cùng. Vì vậy mà chúng ta đọc sách thì cũng nên hiểu ý thức cái vấn đề đó. Nếu thí dụ mình là một Phật tử Tây Tạng, mình đã từng được dạy dỗ về cái quyển sách như vậy, về sự chết như vậy, được học hỏi, mình có niềm tin như vậy, thì rất có thể khi mình chết, cái hiện tượng nó diễn ra đúng y như mình thấy. Nhưng mình không phải là Phật tử Tây Tạng, mình không phải là người dân Tây Tạng, thì nó chưa chắc một chút nào hết. Trong đời sống của mình chưa bao giờ thấy những cái thần thánh của Tây Tạng. Mình chưa bao giờ có cái ý thức về những thần thánh đó. Mình chưa bao giờ nghĩ đến những cái đó hết đó. Chưa chắc cái chết nó diễn ra đúng như vậy. Tại vì những cái cảnh giới nó diễn ra như vậy, nó vẫn nằm ở trong cái vọng tưởng. Nó không phải là cảnh giới chân thật. Mà vọng tưởng ấy thì đôi khi nó tùy theo chúng sinh, mỗi nơi, mỗi quốc độ, vọng tưởng nó vô lượng, vô biên. Cho nên vọng tưởng của Việt Nam có thể chết rồi thấy khác. Vọng tưởng của người Tàu nhiều khi họ đọc chuyện Tây Du Ký từ nhỏ, họ tin tưởng như là Tôn Ngộ Không là có thật, thì có thể khi họ chết họ thấy Tôn Ngộ Không. Chứ không phải là nó đơn giản như mình nghĩ, là cứ ai chết, người nào chết thì nó cũng vậy. Người Âu Mỹ này, vọng tưởng của họ, họ vọng tưởng về Thượng Đế này nọ gì, họ chết họ có thể thấy nó khác. Và họ rất đơn giản về sự chết, họ chỉ thấy thế giới nó có hai, nó còn người có thiên đường. Nên đôi khi cái vọng của họ, cái tưởng của họ ở trong mà họ nhìn thấy là nó từ cái tâm tưởng của họ mà ra, trong cảnh giới sự chết nó khác. Tức là ý của chúng ta như vậy này, có thể đó là hình tượng của tâm thức cá nhân mỗi người hiện ra, nhưng mà cái bản thể của nó là chân lý chung. Nếu mà Phật giáo nhận rằng là Đức Phật đó là cái bản thể của tâm thức, của tâm tưởng, của kể cả tâm vọng nữa, thì hình tượng nào nó hiện ra trong tâm thức nào đi nữa, thực ra nó cũng là hình Phật hết đó. Nhưng mà người ta không nhìn được thấy hình Phật, bởi vì trong cái đời sống của người ta, tâm tưởng của người ta nó không được thanh tịnh, nó chưa từng nghe về Phật, nó chưa từng cảm nhận về Phật, nó không có được một cái cảm giác, một cái thọ nhận, cái hình tướng về Phật. Cho nên đôi khi cái người đó họ có một cái tín ngưỡng nào đó, thì họ có, mà họ làm thiện thì họ có thể thấy cái hình tướng nó hiện ra. Ví dụ họ tin Thượng Đế, họ thấy thì Thượng Đế hiện ra. Đối với đạo Phật đó, thì bản thể của Thượng Đế đó là Phật. Nếu cái người đó nó mà người ta phát triển trí huệ, người ta có nghe đến danh từ Phật, có cái lòng tin đó, thì người ta sẽ thấy hình tướng Phật. Thì chính vì vậy mình mới thấy là tâm tưởng nó phức tạp, bản thể thì nó là một. Cho nên người Tây Tạng thì có thể thấy cảnh giới sự chết nó như vậy, nhưng mà người Việt Nam thì không nhìn thấy như vậy. Vì vậy nên học Pháp thì chúng ta cũng phải nhận thức ra điều đó một cách rõ ràng đôi chút. Chứ mình đừng tưởng là nó cứ như thế, một nguyên tắc cứng nhắc như vậy. Trên thực tế, tâm thức của con người không bao giờ nó có một cái mẫu, khuôn mẫu mà ai cũng phải như vậy. Chính vì vậy mà chúng ta thấy trong khi mà Đức Phật diễn tả về cái sự chết của Đức Phật ấy, Đức Phật đâu có nói về ánh sáng. Tức là nhập niết bàn của Đức Phật nó đâu có nói về ánh sáng. Khi mà Đức Phật nói về tất cả các chư thánh nhập niết bàn cũng không nói về ánh sáng. Nhưng mà khi mà Phật giáo Tây Tạng diễn tả thì Phật giáo Tây Tạng dùng chữ ánh sáng. Và cái ý nghĩa của sự chết đó, nó là một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Nghĩa là chúng ta phải biết là cái sự chết đó là một cái cơ hội rất tốt đẹp để giải thoát. Cái bằng chứng là tại sao mà Đức Phật giác ngộ trong lúc Ngài còn sống đó, Ngài lại phân biệt niết bàn ra là hai loại. Một loại là hữu dư niết bàn, một loại là vô dư niết bàn. Mà vô dư niết bàn mới là cứu cánh. Mà vô dư niết bàn là chỉ cho gì? Chỉ cho lúc mà Đức Phật bỏ cái thân xác này đi, tức là chết. Còn hữu dư niết bàn là khi Ngài còn sống, tâm Ngài có an lạc đến đâu đi nữa cũng vẫn là hữu dư niết bàn, chưa phải cứu cánh. Cái điều này nó nói lên như vậy cho chúng ta biết rằng là sự chết nó không phải như chúng ta tưởng là một cái gì ghê gớm kinh sợ lắm, mà sự chết lại là cái cứu cánh an lạc. Mà trong lúc còn sống, tâm của Đức Phật luôn luôn trong thiền định, luôn luôn hưởng thọ những cái an lạc của thiền định, mà Đức Phật vẫn kêu đó là hữu dư niết bàn. hữu dư là nó vẫn còn sót lại, vẫn còn dư thừa, nó còn sót, còn dư lại những cái gọi là tạp nhiễm hay là phiền não. Cái đó là gì vậy? Cái đó là cái thân của mình, cái thân tâm một đời này của mình, cái ngũ uẩn ngũ ấm trong cái đời này của mình nó chưa chấm dứt. Cái thân tâm đó nó vẫn chuyển biến, nó vẫn sao động. Dù mình có nhập thiền định, dù mình có gì đi chăng nữa, mình vẫn còn cái thân tâm đó, nó vẫn là trong đời sống hiện tại của mình, nó vẫn là cái nền tảng chính cho sự hiện hữu của mình. Đó. Cái bằng chứng là tại sao mình không tự nhiên mà mình lại phải nhập vào thiền định để mình có được an lạc. Rồi nên nếu tự nhiên là cái thân này của mình, cái cảnh giới xung quanh của mình đó, nó vẫn thuộc về cái biến chuyển phiền não ô nhiễm. Cho nên dù mình đắc được niết bàn trong lúc còn sống như vậy, thì do cái thân này còn, cái tâm này còn, cái ngũ uẩn này nó còn có đó, nên gọi là hữu dư, nó còn sót lại. Bao giờ chấm dứt cái thân này, chấm dứt cái tâm này, nó không còn một cái ngũ uẩn nào xuất hiện nữa, mới kêu là vô dư. Lúc đó cái an lạc mà không có một cái sự tái sinh, không có một sự hiện hữu nào nữa, mới kêu là vô dư niết bàn. Vì như vậy chứng tỏ là sự chết đó được nhìn nó thành cái nghĩa giải thoát, cứu cánh. Vì vậy mà trong cái lúc mà con người của mình chết đi, đi vào sự chết, sinh hữu đi vào tử hữu, thì đúng cái mức, đúng cái biên giới của tử là nó chấm dứt tất cả cái hiện hữu trong đời sống này, cái ngũ uẩn này coi như là tan ra. Nó bỏ lại một cái sắc thân để rồi từ từ rửa đi. Tất cả những cái tâm thức, những cảm giác, thọ nhận, những cái ý nghĩ trong đời sống của mình có bạn bè, có gia đình, có vợ chồng, con cái, vậy tan biến hết. Lúc đó cái tâm, cái hữu của mình, cái tâm mình nó không còn là những cái đó nữa. Đó. Thì trong trạng thái như vậy, cái tâm thức của mình nó có thể, và thông theo nguyên tắc là nó trước khi nó muốn hiện khởi lên một cái giai đoạn khác, dù gọi là trung ấm hay là con nói là cái đó là sinh luôn đi chăng nữa, nó muốn hiện khởi lên vậy thì theo như Phật giáo Tây Tạng cũng như là Đại Thừa nói chung thì thường thường nó phải trở lại cái bản thể của nó. Nó phải trở về cái bản thể của nó, tức là cái bản thể nó ở trong trạng thái là thanh tịnh, hoàn toàn, tuyệt đối, viên mãn, cứu cánh, tịch diệt tất cả những cái gì gọi là Phật, là công đức của Phật, nằm trong cái bản thể đó, ở nơi cái bản thể đó hết. Và khi nó trở về như vậy, và thông thường Phật giáo Tây Tạng gọi là đó là cái nguồn ánh sáng tối thượng đó. Nguồn năng lực nghĩa là tối thượng đó, mà vô cùng, vô tận, vô biên đó. Thì nó trở về cái bản thể của nó. Cái bản thể đó nó rất là trung dung. Nó không theo phe nào hết ạ. Nó tự nhiên là nó như vậy, nó là chân lý và nó không theo phe nào hết ạ. Mình cứ tưởng tượng cái mặt gương, cái mặt kính ấy, hai người mà một người thiện, một người ác mà đến trước cái gương đó mà bóp cổ đánh nhau ấy, cái mặt kính nó không có, nó hiện ra hình ảnh ấy, nó không có theo phe nào hết. Nó không có bênh vực phe nào hết ạ. Nó hiện đúng như vậy thôi. Cảnh giới đánh lộn tranh chấp đó như thế nào, nó hiện đúng như vậy. Thì cái bản thể đó, nó vốn dĩ nó có tính chất trung tính như vậy. Thì trong cái trung tính như vậy nó mới có thể hiện khởi lên hết được. Nếu nó thiên vị về thiện, nó sẽ không hiện được hình ác. Nếu nó thiên về ác, nó sẽ không hiện được hình thiện. Do cái bản thể của mình nó trung tính như vậy, cho nên mình có thể từ ác chuyển thiện, từ thiện chuyển ác. Thì nó ở trong cái trạng thái như vậy á, thì tất cả những cái chủng tử thiện ác này nọ gì của mình á, nó xuất hiện rồi. Tức là mình trở về cái trạng thái bản thể. Nhưng nếu mà mình không trụ lại được ở trong cái trạng thái đó, đó thì tức thời là chủng tử nó hoạt động. Nó có quá nhiều chủng tử không đó. Như bây giờ mình nhìn, bây giờ quý vị tưởng tượng hoặc là nhìn trong gương, hoặc nhìn dưới một cái mặt nước, một cái mặt nước bên bờ sông, trên bờ sông đó nhà cửa nhà lầu cao này nó hiện ảnh xuống, nó phản ảnh xuống cái mặt nước. Mình nhìn xuống là mình thấy ngay ảnh. Bây giờ quý vị nhìn làm sao á, mà cái nhìn của mình nó tách ra được cái mặt nước với cái hình bóng, với cái hình ảnh. Làm sao mình nhìn được cái nó? Thì trong một thoáng chốc nào đó, mình có thể thấy ra cái mặt nước, nhưng nó rất mau lẹ. Nếu tâm mình không tôi luyện, mình không thể trụ ở trong cái thấy được. Tâm mình có tu tập nhiều kiếp ấy, là mình chỉ thấy thoáng một chút, mình có thể thấy ra cái mặt nước, nhưng nó rất mau lẹ. Nếu tâm mình không tôi luyện, mình không thể trụ ở trong cái thấy được. Tâm mình có tu tập nhiều kiếp ấy, là mình chỉ thấy thoáng một cái là mình thấy hình ảnh nó lại hiện lên đầy rồi. Thành ra cũng như vậy, trong tâm mình nó chứa đầy trùng tử như vậy. Nên khi mà chết đi rồi đó, thì nó lắng xuống, nó lắng trong cái hiện đời của mình ấy. Từ từ cái những cái tâm thức mà thuộc về hiện đời ấy, nó mà cái tâm mình mà nó bị trói ở trong cái ngũ uẩn hiện tại, cái ngũ uẩn nó tan ra, cái tâm thức đó nó thoát, nó thoát cái nó trở ngay về cái trạng thái bản thể của nó, và lập tức nó hiện khởi lên lao sao vô lượng trùng tử. Và lúc đó nó cái trùng tử nào mà trong cái đời này của mình, hoặc bất cứ do một nhân duyên nó rất phức tạp, người ta không thể nói hết được cái lý nhân duyên ở đây, nó có thể bất cứ một cái nhân duyên nào nó kích động một cái trùng tử nào mạnh hơn, thì cái trùng tử nó sẽ hiện khởi, nó thành quả và nó làm chủ nhân ông của cái dòng hữu của mình ở trong đời sau. Thì như vậy á, mình cho thấy rằng là đó là cái ý nghĩa vậy. Khi cái trùng tử nó hiện khởi lên á, thì nó thành trung ấm thân, nó phải có giai đoạn trung ấm thân rồi nó trải qua, nó trải qua những cái chiêu cảm của nghiệp lực, nó nghiệp gì và cha mẹ nghiệp gì mới thu hút lẫn nhau. Thì lúc đó cái quyển sách của Mật Tông Tây Tạng người ta mới diễn tả ra những hiện tượng, nó sẽ có thể nó thấy ánh sáng màu gì tùy theo đó mình coi trong đó mà nhận biết. Đó là mình diễn tả, nhưng mà mình nhớ nó chỉ là nguyên tắc. Thực ra trong thực tế, ví dụ đạo Phật nói có bốn màu nguyên căn bản thôi, trên thực tế nó pha trộn với nhau nó thành vô lượng màu. Cho nên mình cũng biết như vậy. Thì thí dụ cũng là một cái màu vàng vàng mờ mờ, nó là sinh vào con người đi chẳng hạn. Nhưng mà không phải hễ sinh là con người là nó đều thấy vậy. Con người nó sẽ pha trộn vào đó. Vì con người sẽ sinh vào những cái chỗ ác con người, nhưng mà trong những cái nơi mà toàn là ác, trộm ăn cướp này nọ đủ thứ, thì cái nó sẽ pha thêm màu ở trong đó nữa. Thế nó không đơn giản. Còn khi người ta nói là người ta chỉ nói cái nguyên tắc chính thôi. Vì vậy mà lúc đó thì chúng ta đừng có nói là tỉnh táo hay gì hết. Đã rơi vào đó rồi là nó rơi vào một cái guồng máy, cứ vậy nó chạy thôi. Thành ra học biết cũng vô ích thôi. Đừng tưởng mình biết rồi mà lúc đó vô mình cưỡng lại được. Không cách gì mình cưỡng lại được hết á. Cứ vậy nó chạy theo mà lúc đó không có nhớ cái gì hết á. Biết hết á. Thì chỉ có Phật giáo Tây Tạng họ có một cái hoạt động đặc biệt là về vấn đề họ hiểu cái tâm thức của con người khi nó rơi vào sự chết, nó trở về với cái bản thể trong sáng đó. Cho nên có thể qua sự tu hành, cái quyển sách đó vốn là của một tổ sư Mật Tông Tây Tạng, là ngài Liên Hoa Sinh ấy, ghi lại. Thì trong đó người ta có thể hướng dẫn cái thần thức người mất để trụ lại luôn ở trong cái cảnh giới giác ngộ. Nếu mà không trụ lại được thì người ta có thể hướng dẫn cho cái thần thức đó, cho cái ngũ uẩn đó, nó đừng có bị khởi lên những hình tượng, khởi lên những cái uẩn thuộc về hạ, những cái hạ thú tam ác đạo. Thì đại khái đó là một cái phương pháp đặc biệt của Mật Tông Tây Tạng. Nhưng mà chính vì vậy nên cái người mất muốn được hưởng cái đó thì người đó phải ở trong cái truyền thống của Tây Tạng, phải có cái lòng tin ở trong đó. Thì đại khái nhìn như vậy một cái, chúng ta nhìn lại đó là cái sự chết của cái con người bình thường, người phàm. Nếu chúng ta nhìn lại sự chết của chư thánh, của các bậc A-la-hán, của Đức Phật mà gọi là Niết Bàn, thì sự chết đó nó như thế nào thì biết là chắc chắn là trong đời sống nó đã bảo là thánh, tức phải tận diệt, nhổ hết tận gốc rễ tham sân si. Tham sân si là những cái động lực nó nuôi dưỡng, nó vừa kích động và nó là cái chất dưỡng cho tất cả các chủng tử của luân hồi. Nó là những cái động lực chính đó. Từ địa ngục lên đến các cõi trời. Thành ra các bậc A-la-hán nhổ hết cái năng lực đó, cho nên tất cả những cái chủng tử ở trong hữu, ở trong tạng thức đó, những cái chủng tử nó bị tê liệt, nó bị vô hiệu hóa đi. Nên khi các ngài đó mà đến cái tử hữu đó, thì không có một cái trung ấm nào hiện khởi để sinh, để có một sinh hữu trong tương lai nữa. Nên vì vậy nên các ngài đó bỏ cái ngũ uẩn của cái hiện đời, cái tâm thức nó cạn, cái xác thân nó cạn đi, nó như là cạn hết dầu cái xăng vậy đó, thì tự động cái xe nó đứng lại, không cách gì nó chạy được nữa, nó không có tiếp tế thêm một cái gì ở đâu vào nữa hết đó. Thì tức là các ngài đó tâm thức nó trở về với cái trạng thái bản giác đó, thì ở luôn trong đó, không có một cái kích động nào của chủng tử nào nảy sinh hết, thành ra kêu là nhập Niết Bàn. Nhưng mà trước khi chúng ta rơi vào trạng thái bản thể cũng rất là mau lẹ, chúng ta ý thức mình không có nhận ra được, và nó khởi lên các chủng tử cũng rất mau lẹ, mình không có nhận ra được cái gì hết á, mình cứ như là để tự nhiên cho nghiệp lực kéo ấy. Trong khi các vị A-la-hán hay Đức Phật thì từ từ khi mà nó xả cái thân này đi thì các ngài nó rất tương ưng với lại cái tâm tu tập của các ngài, cái tâm chứng ngộ của các ngài. Các ngài đâu có ái luyến cái thân này. Mình không ái luyến một cái gì khi cái đó nó mất đi thì mình rất sáng suốt, mình không bối rối, mình không sợ hãi, mình không hoảng hốt. Thành ra chính vì vậy nên cái tâm đạo nó rất tương ưng với lại sự chết. Cho nên nó rất sáng, nó rất tỉnh. Nó sáng, nó tỉnh như vậy, nó sẽ trải qua những cái trạng thái. Lập tức nó rời khỏi cõi dục. Cái tâm nó lìa khỏi cõi dục. Tức thời cái trạng thái hữu của cõi sắc nó xuất hiện. Các ngài cũng không, các chủng tử mà hữu của cõi sắc đó, không có một chủng tử nào hoạt động. Bởi vì trong đời sống các A-la-hán đã diệt tham sân si tận gốc đối với cả ba cõi. Mình tu ở đây mình chỉ cứ lo hạnh phúc thế gian này nọ thôi, mình có bao giờ nghĩ đến cõi sắc, cõi vô sắc? Nhiều khi mình cũng nghĩ đến cõi trời nữa. Thế cho nên những cái chủng tử về cõi trời, chủng tử cõi sắc, vô sắc ở trong tâm mình ấy, nó không bao giờ nó bị đối trị hết. Cho nên mình chết đó, mình có bỏ cõi con người ấy, nó cũng sinh lên cõi trời, nó cũng sinh lên cõi sắc. Nhưng mà các A-la-hán, cái pháp của Phật đó, trong cái lúc tu tập đó, nó đã quán sát và nó đã làm tê liệt hết tất cả cái động năng lực mà của hữu thuộc về ba cõi. Cho nên khi đó, đó tất cả những cái hữu, những cái chủng tử hữu của cõi dục đó, tê liệt hết, thì những cái chủng tử hữu của cõi sắc nó xuất hiện, nó cũng không hề tác động. Bởi vì cái trí giác và cái sự tu tập của các vị A-la-hán đó, đã có trong cái lúc còn sinh này, đã thành tựu, cho nên nó tê liệt hết tất cả, nó không sinh. Các ngài không bị dính vào cái uẩn của cõi sắc nữa. Mà cõi sắc vừa tê liệt hết thì cõi vô sắc nó xuất hiện. Cõi vô sắc nó xuất hiện một cái, các chủng tử của nó cũng bị tê liệt, không hoạt động được. Cho nên các ngài không thấy xuất hiện một cái uẩn nào của cõi vô sắc. Các ngài thấy thoát qua hết, và cái bản thể giác ngộ nó viên mãn, nó hiện ra. Nó an lạc và nó bất cùng tận, nó thường hằng, nó không có một cái gì khổ đau trong đó, nó thoát hết tất cả mọi cái khổ đau của luân hồi, gọi là Niết Bàn mà vô dư. Đó là trạng thái mình thấy như vậy. Nên mình nhìn lại thì mình mới ý thức ra là tại sao mà pháp của Phật tu tập lại phải quán tường tất cả các cõi khác. Bởi vì pháp của Phật là nhằm đắc Niết Bàn, nhằm thoát ly khỏi hiện hữu đầy đau khổ. chúng ta không ý thức được cái pháp đó, mà chúng ta nghĩ là ôi có đời sống này mà mình không xây dựng cuộc đời, mình lo gì đến địa ngục ngạ quỷ súc sinh, mình lo gì đến đời sau, lo cõi trời đã vậy còn lo đến sắc vô sắc gì nữa, nghe không biết nó ở đâu hết. Thì như vậy là bao nhiêu cái chủng tử trong mình nó luôn luôn không bao giờ nó bị tê liệt, nó bị chấm dứt. Nên nhìn kỹ lại, hiểu rõ ra, chúng ta mới hiểu ra cái Phật pháp. Đức Phật muốn mình cứu cánh giải thoát, không còn một chút khổ đau, đó mở ra cái con đường như vậy. Cho nên học pháp như vậy thì nó phải học cho trọn vẹn. Tu mình chưa biết cõi trời nó là gì hết, nhưng mà mình phải quán và phải diệt cái tâm tham cái cõi trời, thì cái chủng tử của cõi trời nó mới không bắt cái hữu hữu của mình vào trong một cái lửa ngũ ấm nữa mà hiện khởi ra. Chính vì vậy đó là ý nghĩa. Từ đó mà chúng ta nhìn sang cái tịnh độ của mình mà cầu siêu này nọ đó, là bởi vì con người mình không đủ trong đời sống, mình chưa đủ năng lực để trị hết tất cả, thanh tịnh hóa tất cả các chủng tử trong tạng thức của mình. Cho nên vấn đề tha lực nó xuất hiện. Đó, vấn đề tha lực nó xuất hiện. Thì nhờ cái lực của Phật A-di-đà, nhờ cái lực chú nguyện, tụng niệm của kinh, của quý thầy này nọ, của những người hộ niệm, và trên hết đó là Phật A-di-đà và Thánh chúng, nên nó mới chặn đứng tất cả các cái hoạt động của các chủng tử trong tạng thức. Và nó mới cho cái tâm thức người mất đó, nó nương vào trong cái hình tướng, trong cái năng lực của Phật A-di-đà đó. Mình sẽ lấy một cái thân ngũ uẩn, lấy một cái thân trung ấm, nó thuộc về cực lạc. Lúc đó cái thân đó của mình ấy, nó sẽ ngồi lên trên cái đài sen, cái tòa sen, và nó phải có cái lực tiếp dẫn của Phật A-di-đà, mình mới trực nhập vào trong cõi Phật, cõi cực lạc được. Đó hoàn toàn là tha lực. Cho nên tha lực vi diệu và đã có cái công năng gọi là vô hiệu hóa tất cả các cái động lực của luân hồi, tức là các chủng tử của luân hồi. Cho nên vãng sinh về cực lạc thế giới đồng nghĩa với thoát khỏi ba cõi luân hồi. Vì vậy nên người ở cõi đó, cái địa vị của nó bằng ngang với lại bất thối Bồ Tát, bằng ngang với lại A-la-hán, dù vẫn còn trong địa vị phàm. Đó là lý do nếu chúng ta cần hiểu thêm những vấn đề này thì chúng ta lại phải bắt qua vấn đề tha lực nữa. Nếu mình có dịp thì chúng ta sẽ có thể thảo luận tiếp. Vâng, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.
Di Đà Phật, kính bạch thượng tọa. Hôm nay là buổi thuyết pháp cuối cùng trong mùa khóa tu mùa đông năm nay. Chúng con đã được thượng tọa giải bày những cái thắc mắc mà chúng con trong cái sự tu tập do vô minh mê mờ, không có rõ đường đi lối bước, mà kỳ này được thượng tọa đã chỉ dạy cho chúng con. Chúng con cố gắng ghi nhớ để thực hành, không phụ lời dạy của thượng tọa, và chúng con nguyện cầu thượng tọa trên bước đường hoằng pháp được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Và thứ ba này thượng tọa trở về lại pháp quốc được bình an. Và một lần nữa chúng con xin tri ân thượng tọa.